222 có giải thích.
Quý ư Phật, tương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp môn thượng tâm.
Khi ở trong truyền tam quy cứ hay kể cái câu chuyện đó, thì con đã kể đi kể lại cả trăm lần, hôm nay cũng lại nói lại một lần nữa. Đó. Tại làm sao tự quy là quay về, y là nương tựa, quy y Phật là quay về nương tựa Phật. Thì chúng ta đi đâu mà bây giờ phải quay về? Thì con kể cái câu chuyện này để cho biết cái, để nhận cái nghĩa thế nào gọi là quay về. Là chiều chuộng người ta. Người ta muốn gì thì mình cũng chiều. Người ta muốn ăn thì vội vàng lo cho ăn. Người ta muốn mặc thì vội vàng lo áo cho người ta mặc. Người ta muốn đi chơi thì vội vàng có xe kiệu cho người ta đi chơi. Đối với cái người thứ nhất đấy là quý ở cái chỗ chiều chuộng. Tiếp.
Yeah.
Nghĩa là người ta thành thật là người ta bất lực.
Yeah.
Ta không làm gì được. Thứ ba.
Yeah.
Là đến cửa quan rồi thôi, người ta bắt anh ta bỏ ngục. Còn thì cũng phải đi về chứ đứng mãi cũng đâu có ích gì đâu. Mà ai thì rồi người ta cũng phải có phận sự của người ta. Cho nên người ta phải về, người ta lo sự việc của người ta. Cho nên lại mỗi rút cục lại xin ông vua cho cái anh này được giải thoát. Cái thân này nó đói một cái là anh ấy vội vàng đi tìm cho nó ăn. Thế mà nó rét thì anh vội vàng đi lo cho nó mặc. Đấy. Nó đòi ăn, đòi mặc, đòi tắm rửa, đòi nhà cửa, đòi giày dép, đòi quần áo, đòi 100 thứ cần. Thì chúng ta cứ lo cho nó cả đời vất vả phụng sự cho nó. Nó đòi đi chơi cũng phải vội vàng cho nó đi chơi. Thế cho nên đối với cái thân này là chúng ta chiều lắm. Thế nhưng mà thân nó là bằng cơm, bằng gạo. Làm sao nó còn mãi được? Cho nên mai đây cơm là bằng cơm gạo, mà cơm gạo này mọc ở đất lên, vay đất làm thân. Làm cái gì đã đi vay thì phải trả, có bao giờ mà giữ được lâu dài. Thế cho nên cái thân này đến cái ngày giờ người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chôn, thì lúc bây giờ cái phần tinh thần có trông cậy được cái thân này nữa không? Thế cho nên cái thân này đến lúc ngày chúng ta gọi là đại hạn đấy, thì cái thân này nó bất lực, bởi vì tự nó bằng đất, nó sẽ tan để trả về cho đất. Nó làm gì được cho mình? Đó là người bạn thứ nhất. Kia nhà mà không có đồng tiền có mặt ở trong nhà là cha con sợ hãi, lo giàu. Cho nên lúc nào cũng cứ phải có đồng tiền có mặt thì mới yên được tâm. Đã, thế dần xa. Nhưng mà đến cái lúc vận hạn, cái ngày mà chúng ta gọi là đại hạn, tức là cái ngày mà chúng ta cái thân này nó phải trả về cho đất. Thế thì cái người bạn đồng thứ hai là đồng tiền này nó làm gì? Vay người khác, anh em ruột thịt trong gia đình, những người mình thân thiết coi như là máu mủ gọi là ruột thịt. Thế đó là những người mình thân thiết, thì đến lúc mà mình đại hạn ấy thì cha mẹ, anh em, bạn bè làm cái gì? Vợ con làm cái gì? Chỉ có một cách là khóc thiết tha, thương lắm, đứt từng khúc ruột chứ không phải không. Thế nhưng mà rồi chung quy cũng chỉ đưa đến nấm mồ. Đã, thắp ba nén nhang, chắp tay, xá một xá. Thế là nhất từ vạn kiếp chia ly. Không bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa. Đó, cái tình ái của thế gian đến cái nấm mồ là coi như cắt đứt. Thế rồi, thế vậy thì có ích gì cho cái thần thức lúc bây giờ bị ông vua Diêm Vương ông ấy hỏi tội, có ích gì không?
Dạ không.
Nếu mình là người lành, người thiện thì cái tạng thức của mình nó hiền rõ ra. Những cái gì mà chúng trong kinh có dạy đấy, ví dụ như bây giờ con trông như là bây giờ con đang ở chùa Dược Sư đây, rồi đến ít nữa con lớn con học xong rồi con về đi nơi khác. Cho đến năm độ 60 tuổi, con có nhớ lại chùa Dược Sư không? Tại sao con nhớ được cái chùa Dược Sư? Tại sao con nhớ được cả đằng trước, đằng sau? Rồi những bạn nào cùng học với mình, lời ăn tiếng nói con đều nhớ cả. Vì sao con nhớ được như thế? Bởi vì cái tạng thức của chúng ta, nó có cái khả năng gọi là minh ký ức chỉ. Nó, bây giờ đây nó thấy rõ ràng, nó nghe rõ ràng, như thế gọi là minh. Ký là nó ghi. Thế khi cần ấy, thì nó nhớ ra. Nhớ xong công việc rồi ấy, nó lại xếp chỗ nào không biết. Nhưng mà nó cứ giữ đấy. Đến lúc nào cần nữa thì nó lại hiện ra, lại nhớ lại. Như bây giờ con ngồi đây con chợt nhớ đến má. Thế là cái hình ảnh của má lại hiện ra. Rồi con mải học con quên đi. Nhưng mà ngày mai có việc gì cần nhớ đến má, con lại nhớ đến cái hình ảnh của má. Thế cho nên tất cả những cái gì của chúng ta ở trên đời, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc ngửi, hoặc nếm, hoặc thiện, hoặc ác, ta đã làm một cái gì, nhiều khi ta tưởng là ta đã quên, nhưng nó đều ghi ở trong tạm thức hết. Thế các thánh nhân, các ngài nhìn vào tạm thức của chúng ta là các ngài biết suốt chúng ta đã là một con người thế nào, từ bé đến lớn, đã làm những thiện, những ác, những tội, những phước, cái gì người ta thấy hết ở trong tạm thức. Thế cho nên chúng ta cái giờ lâm chung cuối cùng, nếu mà cái tạm thức của chúng ta nó có nhiều cái ánh sáng của thiện lành, bởi vì như bây giờ hiện tại thầy cũng đã nói chuyện với chúng, bà giáo phi tức là cô Viên Không mà vẫn lên chùa mình đấy, cô ấy là cô giáo, cho nên bà ấy biết tiếng Anh, bà ấy mua được một quyển sách của người Anh, bà cho thầy xem. Trong cái quyển sách ấy, người ta chụp được những cái tâm tưởng của chúng mình với cái người mà đang cầu kinh, đang tụng kinh, đang lễ bái tụng niệm, thì người ta chụp, người ta thấy cái màu trắng quanh cái người ấy như có một cái đám mây trắng bao phủ long lanh. Thế mà cái người mà đang sợ hãi ấy, thì quanh cái người ấy nó có một cái vùng màu xám. Mà những cái người đang giận dữ ấy, thì nó có cái màu đen. Mà cái người tham thì nó có cái tham, mà đang hăm hở lo việc tiền bạc ấy, thì nó có cái màu đỏ. Đấy. Cho nên cái tư tưởng của chúng mình bây giờ đây khoa học người ta chụp được, chứ không phải là Phật nói viển vông. Phật nói rằng ở trong tạng thức của chúng ta nó có ghi hết. Cho nên cái người hiền thiện thì có hào quang ở trong tạng thức. Mà những người ác, người xấu, cái tâm của chúng ta bây giờ nó cứ triền miên từng niệm, nó trôi chảy. Như sáng thầy đã nói, nó như cái dòng nước, nó chảy từng lớp sóng, từng đợt, từng niệm nó nối tiếp nhau. Để cái người xấu thì niệm này là tham, niệm sau là sân, thì toàn những niệm tối tăm đen. Thì các bậc thánh hiền, các ngài nhìn vào tạng thức của chúng ta, các ngài thấy chung quanh chúng ta là cái khối đen nặng nề u ám. Còn cái người hiền thiện thì các ngài thấy quanh chúng ta có vầng hào quang. Đấy. Cái này ấy, chính các ở khoa học người ta cũng nói tất cả mỗi con người đều có một cái vòng ete ở chung quanh. Cái chất ete là một cái chất, nó cũng như không khí ấy. Thế nhưng mà nó có chất, nó có thể chất thật sự. Thì người ta nói là tất cả người nào cũng có một cái vòng ete ở chung quanh. Mà nếu thường nghĩ đến luân lý đạo đức thì cái vòng ete ấy nó phát ra ánh sáng. Đấy, mà thánh thiện ấy, thì cái vòng vừng ánh sáng ấy nó tỏ lộ rõ ràng. Càng thánh thiện thì càng rõ ràng. Thế cho nên khi cái người hiền thiện, cái tâm thường lành và làm những việc lành, Thì cái lúc lâm chung, vua Diêm Vương mà thấy ở tạng thức của cái vị ấy, chung quanh cái vị ấy lấp lánh cái ánh sáng hiền thiện, thì vua Diêm Vương có dám bắt bỏ ngục nữa không? Thế vua phải vội vàng đón rước, đưa về cảnh giới thánh hiền. Thế thì làm sao con nói tiếp? Tựa cái thân, cứ thế như bây giờ chúng mình hoàn toàn nương tựa vào cái thân. Đến khi nó đau thì bảo tôi đau, khi nó bệnh thì bảo khi nó già tôi già, rồi đến khi nó tắt thở nói tôi chết. Nhận nó là mình, hoàn toàn sống với nó. Nếu không có nó thì tôi chết rồi. Nhưng thực ra tôi là cái gì? Thế đấy, cái tâm thức của mình nó vẫn có, cho nên có kiếp trước nó đã có sẵn rồi, chứ đâu có phải là ở trong mẹ, ở trong bụng mẹ mà sinh được ra mình đâu. Mẹ chỉ cho mình một số máu ở trong cái tử cung đó, cái thần thức mê muội vào cái tử cung hút cái số máu kết lại thành da, thành thịt, thành xương. Bây giờ ra khỏi bụng mẹ không lấy được máu của mẹ nữa, thì tự ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu để tự nuôi cái thân này. Cho nên cái thân này nó làm bằng cơm, bằng nước. Nhưng mà chính chúng ta là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên Phật tổ cứ bắt chúng ta cả ngày phải Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ đừng nương tựa cái thân bằng cơm gạo. Nó là cái thứ mai đây phải bỏ vào quan tài, phải chôn xuống đất. Đã. Phải quay về nương tựa cái tánh Phật của mình, là cái tánh vô lượng quang. Nó hiện tại nó đang ở thầy, nó đang nói đây này, mà ở các con nó đang biết nghe đó. Cái tánh Phật đấy, quay về nương tựa vào nó, tu hành tỉnh ngộ ra để về sau làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Đấy thì muốn đấy, đấy là cái hạnh phúc mà cô Tịnh Tuệ ban nãy nhắc đấy. Nếu trở về với cái tánh ấy, vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A Di Đà ấy, thì mới có được thường lạc ngạ tịnh. Đó là hạnh phúc có sự thật. Còn như nếu cứ nương tựa cái thân sanh già bệnh chết này, thì dĩ nhiên là cùng với nó ở sanh già bệnh chết, thì làm sao mà yên vui.